cái khuôn mặt, có người thì mặt dài, có người thì mặt tròn, có người mặt vuông, vân vân, có người gầy, có người mập. Thì khi mà chọn cái răng đó, và thêm cái vấn đề là nam nữ nữa, già và trẻ nữa, thành thử là khi mà chọn cái những cái răng cho miệng của chúng ta đó, thì đã trải qua một cái tiến trình rất là nhiêu khê. Thường thường thì chúng tôi chụp cái hình của bệnh nhân rồi gửi vô phòng lab, thì phòng lab họ rất là cảm ơn, và họ nhìn vào cái khuôn mặt đó thì họ chọn ra những cái răng mà nó vừa đúng cho cái khuôn mặt của chúng ta. Chẳng hạn như là một người đàn ông tao cao to vạm vỡ, khuôn mặt vuông dày, mà nếu mà không có gửi hình vô đó thì nhiều khi cái khuôn đó, chúng tôi gửi vô đó, người ta nhìn đã tưởng là miệng của đàn bà hay là người trẻ, cho nên họ chọn những cái răng nó mỏng manh, nó không có được đúng với lại cái khuôn hình vạm vỡ của cái người đàn ông đó. Khi mà gắn vào đó thì người ta đeo vô, người ta nói trời, sao mà răng của tôi giống đàn bà quá, tôi không thích đó. Thành thử ra nó có nhiều loại răng lắm. Và người nha sĩ đó thì khi mà gửi cái khuôn vô, phải thường thường phải chụp cái hình gửi vào trong phòng lab, rồi khi mà chúng tôi gắn những cái răng, thử những cái răng giả đó vào miệng đó, cái gọi là teeth try-in, tức là chúng ta thử cái răng vào miệng trước chưa có final, thì cái người bệnh nhân đó có cái cơ hội nhìn vào cái kiến để mà coi có cái răng này mình có thích hay không, cái màu răng nó có hợp hay không, có trắng quá hay vàng quá hay không. Còn nếu mà không thích thì chúng tôi có thể gửi trả lại và yêu cầu phòng lab gắn lại hoàn toàn cái hai bộ răng mới mà không tính thêm tiền quý vị. Và chúng tôi cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi nào mà quý vị cảm thấy là nó vừa thích hợp cái khuôn mặt của mình. Và mình thường thường là khi mà làm cái appointment đó đó, là nên dẫn theo một người trong gia đình, chẳng hạn như vợ hay chồng hay là con, thì phải yêu cầu người đó đó chụp hình bằng cell phone cho mình coi, rồi đứng để mà phân tích coi là cái hình cái răng này nó vừa hợp với lại khuôn mặt của mẹ đó, tốt lắm. Còn nếu mà không thích thì chúng tôi gửi vô làm lại đó. Thì nhưng mà khi mà đã làm rồi đó, process to final rồi đó, mà lúc đó quý vị đổi ý đó là coi như không được nữa, là chúng tôi phải làm lại từ đầu. Cho nên cái appointment mà thử răng đó là rất là quan trọng.
Công nhận.
Hôm nay Tuyền mới thấy cái câu hỏi này rất là thú vị luôn nha anh Tính. Hồi giờ Tuyền không có nghĩ ra là giống như vậy, cứ nghĩ rằng là nha sĩ, bác sĩ sẽ tự chọn cho mình và sẽ gợi ý cho mình như thế nào. Nhưng mà thực ra nó cũng giống như đi làm mắt kiến vậy đó, mình cũng cần có một người xem dùng cho mình nữa. Và với lại là răng của đàn ông với đàn bà khác nhau, nhưng mà khi mà các cháu nhỏ đó thì các bé nam và các bé trai và bé gái đó, lúc cười như Tuyền lại để ý thấy răng các cháu nhỏ giống nhau nhưng mà lớn lên lại khác nhau ha nha sĩ Cương.
Dạ đúng rồi, thì răng lúc trẻ đó nó là những cái răng sữa, nhưng mà khi mà bắt đầu mình qua cái tuổi teenager đó thì cái răng nó bắt thay đổi theo cái răng dạng người lớn, và răng mỗi người thì nó mỗi khác. Nó tùy theo cái vấn đề dinh dưỡng lúc còn trẻ, có người thì răng dài, có người thì răng ngắn ngủn, và có người thì răng rất là mỏng, có người răng dày, có người răng vàng khè, có người răng trắng bóc, thì nó có nhiều cái dạng lắm, cho nên tùy theo mỗi người mỗi khác đó chị.
Không, ở đây hồi nãy nha sĩ Cương nói là răng của đàn ông nhìn khác răng của đàn bà, cái chỗ đó như Tuyền hơi bối rối một chút xíu.
Vâng. Vâng, thì người đàn ông thì cái răng thường thường nó to lớn hơn, nó dày hơn. Còn đàn bà thì thường thường cái răng nó mỏng manh lắm.
Nghe nha sĩ phân tích thì mình thấy có rất là nhiều những cái điều hay trong cái ngành nha khoa, mà phải gọi là đó là những con người.
Như vậy thì chắc nó cũng ảnh hưởng đến nụ cười đúng không nha sĩ? Ví dụ như khi mà nói hàm răng đàn bà thì cười ra mỏng mảnh, nhìn đẹp mỏng mảnh hơn, còn răng của đàn ông thì cười nhìn nụ cười tỏa nắng nhưng mà nhìn mạnh mẽ hơn đúng không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Nếu mà hàm răng đẹp nhá.
Vâng, qua cái lời giải thích của nha sĩ thì chúng ta thấy được cái sự kiên nhẫn của những người nha sĩ khi mà làm răng của chúng ta, nhổ răng rồi làm răng luôn, cả cái vấn đề là lựa răng cho chúng ta nữa, khi nào mà nó chịu, khách hàng chịu thì mới là thôi. Đó cũng là một trong cái sự kiên nhẫn của cái người nha sĩ ha, phải không như Tuyền?
Dạ đúng như vậy ạ.
Vâng.
Rất là hay, rất là quý lắm. Một câu hỏi nữa Hoàng Tính xin được gửi đến để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay là
anh Hoàng Tính có thể nói lớn hơn chút.
Dạ vâng, khi mà chúng ta mà bị mất răng á Nhiều người thì không chịu đeo cái răng giả bán phần, bởi vì nói rằng là tôi còn ăn uống bình thường mà, cho nên không có bỏ tiền ra để làm hàm răng giả để đeo đâu. Đối với những người như vậy thì nhà sĩ Cương có lời gì để góp ý với họ hay không thưa nhà sĩ?
Vâng, có nhiều người họ không thích đeo những cái hàm răng giả, từ vì đeo vô thì nó phải trải qua một cái giai đoạn để mà mình thích ứng với lại cái hàm răng giả đó. Cho nên lúc đeo vô nó khó chịu, rồi ăn uống, rồi nói chuyện cũng nó ngọng nguệu lắm. Cho nên họ không thích đeo, họ đeo mới một vài tuần, một hai tháng thì họ bỏ ra, họ không chịu đeo nữa. Cho nên càng không đeo thì cái denture nó càng ngày càng lâu ngày nó càng không vừa cái viền của mình nữa. Đó, thì những cái tai hại đó là nếu mà không đeo những cái hàm răng giả thì những cái răng còn lại trong miệng của chúng ta đó nó sẽ chịu những cái lực cắn mà riết từ 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 nó cũng sẽ bị hư luôn. Vì chúng ta có tất cả là 32 cái răng, trừ đi 4 cái răng cấm là còn lại 28 cái. Thì những cái lực cắn đó, nó được chia đều với những cái răng hàm, răng tiền hàm phía sau. Nếu mà chúng ta chỉ còn lại có một vài cái răng phía sau đó, thì cái răng đó nó chịu cái lực cắn ngày này qua ngày nọ, thì thế nào mai mốt nó cũng sẽ bị hư thôi. Cho nên quý vị phải đeo những cái răng hàm răng giả để mà chia bớt những cái lực đó ra, để những cái răng còn lại không có phải bị làm việc quá nhiều. Đồng thời nếu mà không có đeo những cái hàm răng giả đó, thì vì những cái lực cắn nó quá mạnh, những cái răng còn lại nó sẽ bị di chuyển, nó sẽ bị ngã, bị nghiêng, bị di chuyển qua cái vị trí khác, thì mai mốt răng của chúng ta nó sẽ bị méo hết trơn à. Có những cái hàm răng giả gắn vào thì nó định vị, nó định cố lại cái vị trí của những cái răng còn lại, nó không cho di chuyển, cho nên cái răng chúng ta 5 năm, 10 năm nữa nó vẫn còn đúng cái vị trí đó, chứ nếu không thì nó bị lệch lạc thì nó lại càng khó nữa, và nhiều trường hợp đó là phải nhổ đi luôn đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Và thưa quý thính giả, đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình Thế giới và Nho khoa. Như Tuyền và anh Hoàng Tính, cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng để lắng nghe chương trình. Và không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình Thế giới và Nho khoa do bác sĩ nho khoa Brian Chu Văn Cương phụ trách vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần trên làn sóng 11:60 AM từ 10:30 cho đến 11:00. Và mến chúc nha sĩ Cương một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, và nhất là mau hết bệnh nha, nha sĩ Cương.
Vâng, cảm ơn chị Như Tuyền, cảm ơn anh Hoàng Tiến và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Yesterday I knew just what you were.